Nam mô hôm nay là thứ sáu ngày mùng 6 tháng 4 năm 2018. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang, Roy City, Texas, Hoa Kỳ, trong khóa tu xuất gia giao duyên lần thứ sáu. Và hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Đại chúng trưa nay có khỏe không? Hôm nay thứ sáu thành thử tăng lên được một chút. Ngày mai thứ bảy thì sẽ thêm được một chút. Thưa đại chúng, ở trong tất cả các cái nghi lễ đó, Phật giáo thường thường mình nói Phật giáo là có hai phần: phần giáo lý, phần nghi lễ. Giáo lý là mình học kinh, học những cái lời Phật dạy để mình ứng dụng trong cuộc sống của mình, để cho mình có được an lạc, hạnh phúc. Giáo nghĩa là dạy, lý là sự thật, là lẽ thật. Cho nên khi mình đi học giáo lý, Thiên Chúa giáo cũng có cái từ học giáo lý, thì Phật giáo cũng có từ giáo lý. Mà chúng ta là giáo lý hay là nghi lễ. Thì lâu nay quý vị nghe những bài kinh, như hồi sáng này quý vị, hôm qua quý vị học Thất Giác Chi phải không? Rồi sáng này học cái gì? À, học Duy Thức. Mà học cái đó là phải để tâm lắm á, chứ còn mà ngủ là bảo đảm là đúng là Duy Thức luôn á. Không phải là Duy Thức mà Duy chỉ có ngủ thôi. Thì cái phần nghi lễ là gì? Tức là những cái hình thức để chúng ta bày tỏ cái sự cung kính của mình. Ví dụ như mình lấy một cái ly mời khách, mình để cái dĩa dưới cái ly, thì cái dĩa ở dưới cái ly đó là một hình thức bày tỏ cái sự cung kính của mình đối với khách. Mình dọn cơm cho khách, mình để tấm giấy, cái tờ giấy lau miệng, rồi một đôi đũa cho ngay, một cái muỗng cho ngay, rồi có một cái chén không để sẵn, và nhiều khi lịch sự là có cái dĩa nhỏ úp cái chén lại. Khi mà mình mời khách chưa tới bữa ăn là mình úp cái muỗng xuống, thí dụ vậy. Thì cái đó trong thế gian ứng dụng, thì mình trong cái xã hội mình ứng dụng từ trong đời lẫn vô trong đạo. Tất cả những hình thức gì chúng ta làm đều để bày tỏ cái sự cung kính, tôn trọng của mình. Ví dụ như mình đem một bình hoa lên cúng, hay là mình thắp một cái hương, thì mình bày tỏ lòng cung kính. Thì nếu đã thắp cây hương lên thì mình phải thắp cây hương cho nó ngay ngắn, chứ không thể cầm cây hương mình chọt vô một cái cho có. Thì người ta nhìn vô người ta thấy nó lộn xộn, nó không có cái gì nó trang nghiêm. Cho nên khi mà cái người thắp hương á, rút cây nhang ra khỏi cái bó nhang rồi đó, thì không thể chỉ rút nhang ra rồi cái bật cái lửa lên là thắp cây nhang, mà không để ý cây nhang nó có bị cong không. Mà nếu mà cây nhang nó cong á, thì mình phải làm sao? Nếu mình cầm cây nhang mà mình trên này mình cúp nó một cái là nó gãy cây nhang liền. Mà cái hình thức mình chỉnh cây nhang là mình phải lấy cái tay mình để vô trong cái xương của cây nhang, rồi mình uốn cây nhang lên theo cái chiều này nè, vậy nè, để cho cây nhang nó thẳng, từ dưới nó thẳng lên, chứ không phải cầm này bụp một cái là nó gãy liền. Cho cái người thắp cây nhang, rút cây nhang ra, chánh niệm ngay đó, mình tu ngay đó. Thật ra cái tâm mình nó thẳng, nó ngay thì cái nhang cấm nó cũng ngay thẳng. Mà chư tổ thường gọi là hình trực ảnh đoan. Cái tướng, cái hình ảnh của mình nó ngay thì cái bóng mình nó sẽ thẳng. Tổ Quy Sơn gọi là hình trực ảnh đoan. Mình ngồi, mình xin lỗi, mình đứng, mình chụp hình, mình còn tạo dáng mà. Đi xuất gia gieo duyên rồi, nhưng mà sợ đen cũng chụp cái nón lên. Thành ra mình chăm chút cho mình từng chút. Sợ đen, sợ xấu. Nhưng mà khi mình ứng dụng cái diễn gì mà mình làm trong cái sự mà tu tập của mình, đôi khi mình hơi thiếu sót, mình hơi hợp. Như vậy thì cái tâm của mình, cái miệng mình có thể nói tôi đi tu, có thể cái tâm mình nó chưa kịp với cái chữ đó. Mình nói nhưng mà mình ứng dụng nó chưa đậm. Cho nên cái sự tu của mình á, không ai bắt buộc hết. Nhưng mà tự mình phát tâm, cái chỗ đó là cái chỗ mà mình sẽ thăng tiến rồi. Bởi vì đây là mình tự phát tâm chứ không ai ép. Mình đi xuất gia cũng vậy, đâu có ai ép mình đi xuất gia đâu, mình muốn đi tu mà. Thì nếu mình muốn đi xuất gia thì tự tâm mình phát tâm xuất gia, cái đó người ta gọi là hảo tâm xuất gia. Xuất gia mà bằng cái tâm chân thật, ham thích của mình, người ta gọi là hảo tâm xuất gia. Còn ví dụ như mình vì miếng cơm manh áo, vì đời sống vật chất, bất cứ một vì một lý do nào đó, thì cái đó không phải là hảo tâm xuất gia. Có nhiều khi người đó 70 tuổi đi xuất gia, thì cái từ người ta nhìn cái tướng mình, ta nói như lão niên xuất gia. 50 tuổi đi tu gọi là trung niên xuất gia. Thậm chí có gia đình rồi, nhưng mà người phối ngẫu của mình qua đời và mình đi tu, mình nửa đời rồi, cái đó ta kêu là bán thế xuất gia. Thì cái đó là ta dựa theo cái tướng mình ta gọi. Còn cái vị nào mà đi tu từ nhỏ tới lớn thì kêu đồng chơn xuất gia. Nhưng mà có thể mình 70 tuổi, nhưng mà khi mình đi tu là cái tâm mình rất thật, rất thật và không xen một cái chút gì có của lợi, của danh, của cái thế gian đó, thì người ta với cái lý người đó vẫn là đồng chân xuất gia. Bởi vì họ đi xuất gia từ cái tâm chân thật. Cho nên mình đi xuất gia gieo duyên, dù là gieo duyên có 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, thậm chí 1 ngày, thì trong tâm mình cũng phải đặt cho mình cầu là mình có hảo tâm xuất gia. Mà hảo tâm xuất gia thì hết lòng thực tập. Cái ngoại duyên nó chi phối mình rất dễ. Chỉ cần một người đồng tu của mình lỡ mang một cái chuyện thế gian thường tình ra nói là mình đi theo. Mình như là một cái nó giống như nó sẵn rồi. Hôm nay tu hậu tại không ai bắt nhịp hết, cho nên nó không vô. Mà chỉ cần người ta bắt nhịp một cái thôi là mình đi theo. Cho nên cái chỗ gọi là bội giác hiệp trần đó dễ lắm. Cái chỗ mà phan duyên nó dễ lắm. Cho nên Pháp Hòa nhiều khi mình phải nghiêm túc ở cái hình tướng. Tại vì cái đó là cái duyên nó bảo hộ cho mình. Cho nên tại sao chúng ta thọ giới? Vì giới có khả năng gì? Tiếng Anh dịch là prevent, protect, ngăn chặn và bảo hộ. ngăn chặn không làm điều đó và bảo hộ, bảo đảm con đường của mình đi. Như là mình lấy một cái hàng rào mình ngăn lại. Ngăn chặn ai? Ngăn chặn bên ngoài, người ta không đi vào được. Bảo hộ là bảo hộ trâu bò của mình ở trong cái vườn của mình, trong cái ruộng của mình, nó không đi ra. Cho nên trong đạo giáo lúc nào cũng có nghi lễ hết. Đạo nào cũng có nghi lễ hết. Mà quý vị nhìn vào một cái nghi lễ trong nhà thờ, cái lễ trong nhà thờ rất trang nghiêm, thì mình là một Phật tử, mình đi vào một cái khóa lễ, đi dự một khóa lễ trên chánh điện, mình phải thật là trang nghiêm. Nhất định cái phone là không thể mở. Còn nếu mà mình lỡ mình không biết tắt thì mình đi ngâm nước. Khi nào mà mình xong rồi mình có thể lấy là mình xài cũng được. Ngâm nước thì khi nào muốn ráo thì để nó vô hũ gạo á. Thì mình cứ nhớ là mỗi trước khi mà người ta đưa cái máy chụp hình lên, khoan khoan để tôi dán lại tóc, để tôi chỉnh lại cái mắt kiếng của tôi rồi không, cho nó đẹp ấy. Vậy mà mình quên check cái vỏ của mình. Chụp một cái hình, mình chỉnh được cái tướng, trước khi vào chánh điện xót cái vỏ một cái, coi cái điện thoại nó tắt chưa, coi cái pháp phục mình nó trang nghiêm chưa. Cái người thỉnh chuông là duy na, người thỉnh mỏ là diệt chúng. Mà lên thỉnh chuông thỉnh mỏ mà không rành thì nó sẽ làm cho buổi lễ nó loãng choạng, tiếng được tiếng mất, tiếng có tiếng không, chuông mỏ không đi đều. Thì người ta nghe nhịp nó không đều thì người ta hát nó trật. Cái người mà đi thỉnh các thầy ra thuyết pháp và lên làm lễ đó, cái ban đó ta kêu là ban thỉnh sư. Ban thỉnh sư, người cầm cái khay lễ, người cầm cái khánh, người tắc bạch. Mà vô mình nhận cái vị trí nào thì cái vị hướng dẫn phải có trách nhiệm hướng dẫn. Anh là người tắc bạch, anh đứng đâu? Anh là người ẩn khánh, anh đứng đâu? Anh là người cầm khay, anh đứng đâu? Lúc đó vô không biết tôi đứng đâu. Mà Pháp Hòa đi nhiều lễ thấy vậy. Giao cho cái công tác nhưng mà không có hướng dẫn. Và đồng thời cái người nhận cũng không biết mình phải làm gì. Rồi một lát cái ghé tai nó đánh đại đi, nghe tiếng được. Nếu mà mình thỉnh, thí dụ một cái đại lễ, đại lễ thì mình tới mình phải cầm cái người tác bạch quỳ ở giữa, cái người bưng cái khay lễ đứng bên, cái người cầm cái khánh đứng bên, rồi nếu có đông nữa thì đứng phía sau, đứng rồi các thầy các vị đứng trang nghiêm rồi mình đứng vào trong vị trí đó, rồi là cái khánh đó mình thỉnh ba hồi. Nhịp thì phải đủ 7 mà hồi là phải đủ 10. Ta kêu là lôi thất đã thập. Lôi thất đã thập, lôi thất là mình nhịp 7 tiếng. Còn một hồi đó là 10 tiếng. Mà 10 tiếng đó nó phải có cái điệu bộ, cái điệu của nó, cái âm của nó. Có nhiều vị thỉnh hoặc nó không ra tiếng. Cho nên đã thập có nghĩa là mình phải đã là đánh đó. Đánh đủ 10 tiếng là tượng trưng cho thập thiện. Lôi thất là thất giác chi. Mình muốn dứt tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cho nên nãy mình 3 tiếng trước. Dứt cái đó thì phải tu thất giác chi. Và tu thập thiện. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi khi đủ 3 hồi rồi phải dứt tứ. Dứt tứ nghĩa là dứt sanh, lão, bệnh, tử. Chuyển tứ, tứ khổ đó, tứ đế, tứ khổ đó thành ra tứ trí. Cho nên mình dứt tứ. Xong rồi người kia tắt bạch. Mà khi thỉnh các sư lên tới nơi rồi, các sư đi vào vị trí rồi, thì cái người thỉnh khánh bắt đầu sổ một hồi để báo là lễ thỉnh sư chấm dứt. Khi mà các thầy đứng vào vị trí rồi thì hồi nãy thỉnh bon bon đó, đi nhịp tiếng đó, 2, 3 bước nhịp tiếng. Khi mà lên tới nơi rồi, thì cái người đó, người ta biết, đại chúng ta biết lễ thỉnh sư chấm dứt. Còn cái người mà ta cầm microphone á, xin đại chúng cùng niệm Phật Nam Mô Bổn Sư. Vậy mà tới hồi niệm nửa chừng sư chưa vô tới, nó bắt đầu mình ngưng. Lát vô cái người còn niệm, người còn không, thậm chí còn la lên nín, nín, đủ rồi, đủ rồi. Nó không có cái signal gì hết. Rồi ngay cả cái người mà hướng dẫn cũng vậy. Dùng từ mời đại chúng khởi thân, mời đại chúng đứng dậy, lễ chào cờ xong quý vị ngồi xuống. Cho nên mình làm một cái người hướng dẫn một cái buổi lễ, nghĩa phải hiểu, từ phải biết. Từ mình dùng là từ gì? Phải không? Nghĩa, cái nghĩa đó là sao? Gửi thư mời tới thỉnh quý thầy, thì khi mình gửi cái thư là thư thỉnh. Còn người ta tới là mình phải nghinh. Thỉnh là mời, nghinh là tiếp. Mình mời người ta tới thì giờ mình phải tiếp. Cho nên để cung nghinh, chứ không có treo bảng để cung thỉnh nữa. Người ta tới rồi thỉnh gì nữa. Gửi thiệp đi là thiệp thỉnh hay là thư thỉnh. Nhưng mà người ta tới thì mình phải nghinh. Cho nên Pháp Hòa thưa là mình phải, nếu mà mình làm cái lễ đó, thà là không có. Cứ một cái người đi lên nhẹ nhàng đi cũng được, khỏi chuông, khỏi khánh gì cũng được. Nhưng mà lý do mình có tiếng khánh là chi? Đi tới đâu mình thỉnh một tiếng lên để báo cho mọi nơi, mọi chốn, mọi người ta biết à, có tiếng khánh nó báo lên, thì để mọi người giữ cái không khí trang nghiêm. Cho nên tiếng khánh nó cần. Nhưng mà mình thỉnh cho nó đúng. Thỉnh từng tiếng lên rồi mình sổ một hồi để báo là lễ thỉnh chấm dứt. Có khi mình chỉ cần một bình hương thôi, bình trầm thôi. Hoặc là có khi mình chỉ cần một bình hoa thôi, cũng không cần đèn, cũng không cần gì hết. Hôm rồi Pháp Hòa đi giảng, cái có cái bình hoa để về cái dưới ta ngồi, ta không thấy. Ta không thấy cái thì cái vị đó mới đứng lên dẹp cái bình hoa này ở dưới, ta vỗ tay quá chừng, ta để thích quá, để thấy thầy. Cái cô kia cô ngồi dưới, cô nói trời bàn thì trống chân, thôi để mình kiếm bình nào nhỏ nhỏ mình đem lên. Cô kiếm hai bình, cô để hai góc. Vừa dứt cái đó cái thì đâu chừng mấy phút sau, cái cô nói trời dư đèn ở trên đó nhiều quá, tôi bưng hai cái đèn để hai bên. Phong Hòa mới nói cái này thêm cái lư hương nữa là đủ cái bàn thờ. Thì Pháp Hòa hướng dẫn thêm vậy đó. Thì đại chúng để ý cái phần nghi lễ. Cũng giống như khi mình thỉnh cái chuông cũng vậy. Thí dụ mình thỉnh chuông tụng kinh đó, là mình thỉnh 3 tiếng, 2 nhặt 1 rời. Trước khi vào thời kinh, khi chấm dứt thời kinh. Còn thí dụ như là cái lễ đó mình sướng 3 lần thì cái câu sướng cuối cùng là 2 tiếng. Ví dụ như chí tâm đảnh lễ Tây Phương Cực Lạc đó. Thang Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Chúng Bồ Tát, để cho đại chúng ta biết đây là cái lễ cuối cùng. Cũng giống như mình lễ Quan Âm á, suốt cái thời gian lễ là không có chí tâm đến lễ, chỉ Nam Mô. Nhưng mà khi xong rồi Pháp Hòa muốn biết cho đại, muốn cho đại chúng biết đây là lễ cuối, thì cái câu cuối đó, chí tâm đảnh lễ Nam Mô gì đó, để cho đại chúng biết là câu này là câu cuối để mình hòa theo. Cho nên cái buổi lễ, cái người chủ lễ, cái người chuông, cái người mõ, cái người khánh đó, cũng giống như một bộ bốn vậy. Một ca sĩ mà ba nhạc sĩ. Ta đánh đàn sao, đánh trống sao mà cho nó vô nhịp, thì cái thời kinh nó tự nó hay. Đó là cái phần nghi lễ. Mặc dù nó chỉ là nghi lễ, nhưng mà nếu mình là hành nghi lễ mà đúng, mình không cầu kỳ, đơn giản nhưng mà trang nghiêm, đúng nhịp, thì tự nhiên thời kinh nó hay và làm cho đại chúng tụng kinh hạnh phúc. Mà cái điều này á, thưa đại chúng, là mình học thường, mình học hoài nhưng mình quên chứ. Ở bên chùa cũng vậy, ở bên Trúc Lâm cũng vậy. Là Pháp Hòa là cứ dài 3 tuần là Pháp Hòa phải ngồi trong cái bữa kinh và chỉ từng nhịp. Chứ thôi cũng chẳng nhớ. Cho nên cái đó không có gì sai, không có gì lạ. Tức là cái vị biết thì phải hướng dẫn cho người không biết. Rồi mình là cái người đang đi tìm cầu sự học hỏi, tìm hoài không chán. Trong kinh Phật dùng cái từ như vậy đó. Người tu như là đi tìm châu báu, tìm hoài không mệt nhọc. Tại vì khi mà mình, khi mình càng đi thì mình phải phấn khởi rằng mình sắp tới nơi. Và khi mình thấy được châu báu rồi thì vô lượng vô biên, nhặt hoài không hết. Người tu như là người đi tìm châu báu, tìm hoài không mệt. Tại vì mình nhặt được châu báu rồi thì mình sẽ thấy quá chừng là hay và đẹp. Và chúng ta không có cái tâm chán, thì chúng ta muốn học hoài và học mãi. Bây giờ chúng ta học tiếp Lương Hoàng Sám, phần Sám Pháp Hoa Nghi. Bữa nay là bài thứ 7 rồi. Quý vị mở, ai có quyển Lương Hoàng Sám xin mở trang 353. 353 Lương Hoàng Sám tổng cộng gồm có 10 quyển. Và trước khi bắt đầu một quyển thì có hai phần. À, xin lỗi, trước khi bắt đầu một quyển thì có một phần khải bạch, gọi là mình thưa trình trước khi mình vào cái quyển sám thứ 7. Tụng xong thì có cái phần kết. Bữa nay mình học cái phần đầu của quyển thứ 7. Thưa đại chúng, thật ra thì cái phần này nó không có quan trọng gì hết. Mình không cần phải sử dụng. Nhưng mà tại vì á, Pháp Hòa thấy cái lời văn trong này nó hay và có những điều chúng ta có thể học hỏi được, thì mình đem ra để mình học với nhau. để có dịp quý vị tụng vào thì quý vị cũng hiểu là trong này nói gì. Thường thường là những cái quyển này á, bởi vì chư tổ, cái vị tổ mà soạn cái bài này là ngài dựa theo cái pháp số hệ số 7, thì ngài nói những cái pháp số nó liên quan tới số 7. Số 6 thì ngài nói những liên quan tới pháp số thứ 6. Bây giờ mình sẽ thấy là liên quan tới pháp số thứ 7. Thiên trù cúng thuần đà tối hậu lai. Thiên trù á tức là cái bếp ở trời, cái nhà bếp ở trời. Ý muốn nói là cái sự cúng dường. Bởi vì á trong các cái ngôi sao đó, các cái chòm sao đó, thì có một chòm sao tên là sao Thiên Trù. Thì cái chòm sao này là chủ trương lo việc ăn uống. Cho nên nhân gian hễ cái gì mà liên quan tới bếp núc ăn uống thì người ta dùng chữ trù. Chẳng hạn như trong chùa, cái từ mà chúng ta gọi nhà bếp ngày xưa đó, ta kêu là nhà trù. Mấy bà nấu với bếp ta kêu là mấy bà nhà trù. Thì cái chữ trù đó là gì? Là bếp núc. Mà cái gì mà nó có cái tính cách thiêng liêng, nấu những cái món ăn nó có cái tính chất trong sạch, thiêng liêng để đem cúng thì người ta gọi là thiên trù. Tức là nếu mà nói theo cái nghĩa là bếp trời. Ở Việt Nam mình ở ngoài Bắc á, có một chùa tên là chùa Thiên Trù. Nó nằm ở trong cái quần thể của chùa Hương. Ngày xưa theo truyền thuyết kể là vua Lê Thánh Tông đi đến nơi đó, trong khi nghỉ ngơi chờ lính nấu cơm ăn, thì vua lại quan tâm đến cái địa lý của cái nơi đó. Thì ông quan sát một hồi thì ông thấy cái địa đất này nó lại tương ưng với một chòm sao Thiên Trù. Cho nên từ đó mới đặt cái chùa đó là chùa Thiên Trù. Nó nằm trong quần thể chùa Hương. Thì nhà thơ Chu Mạnh Trinh á, ông có cái bài thơ rất là nổi tiếng tả cái cảnh chùa Hương đó. Bầu trời cảnh buộc, thú hương sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, đệ nhất động hỏi rằng đây có phải. Thỏ thẻ rừng cây chim cúng trái, lững lơ khe yến cá nghe kinh. Ông diễn tả những cái địa, những cái địa danh địa cảnh trong đó. Thỏ thẻ rừng cây chim cúng trái, lững lơ khe yến cá nghe kinh. Thoáng bên tai một tiếng chày kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Này suối giải oan kìa chùa cửa võng, này hương Phật tích này động tuyết quỳnh. Khéo trông lên ai khéo vẽ hình, đá ngũ sắc long lanh như ánh nguyệt. Diễn tả những cái cảnh của quần thể chùa Hương. Thoáng bên tai một tiếng chày kình. Tiếng chày kình là tiếng chuông đó. Chày kình tức là cái dùi giọng chuông, cũng nói lên cái chuông đại hồng chung đó. Làm cho cái người khách giang hồ phải giật mình, tức là tỉnh mộng. Thường thường những người khách ngao du sơn thủy, khách tan hải, thì người ta nghe những cái tiếng chuông chùa, tự nhiên người ta bồi hồi và người ta làm thơ. Này suối giải, kìa suối giải quang, này chùa cửa vọng, này hương Phật tích, này động tuyết quỳnh. Khéo trông lên ai khéo vẽ hình, thoáng trông lên ai khéo vẽ hình, đá ngũ sắc long lanh như ánh nguyệt. Cho nên cái danh từ mà thiên trù cúng nghĩa là, ý muốn nói là, thí dụ như cái nhà trù của mình, tất cả những người nấu bếp mà người ta nấu bằng tâm hoan hỷ, nấu bằng cái tâm rất là gọi là hết lòng cho đại chúng, chịu cực, chịu nhọc, chịu mệt để mà nấu cho đại chúng có được bữa ăn ngon, thì cái bếp đó gọi là thiên trù. Vì cái tâm niệm của những vị đó là tâm niệm hân hoan của cõi trời. Cho nên cái câu mở đầu là thiên trù cúng thuần đà tối hậu lai. Thuần Đà là tên của một ông già ở cái vùng gần cái nơi mà Đức Phật Niết Bàn. Khi mà Đức Phật sắp Niết Bàn, tức là Phật sắp mất á, thì Phật biết sức khỏe của Ngài không còn được nữa, cho nên Ngài mới nói với các thầy là nên đi về cái bộ tộc Kusinaga. Không có quá xa thành phố nhưng mà cũng không có quá gần thành phố. Thưa đại chúng, là cuộc đời của Đức Phật gắn liền với thiên nhiên từ lúc sanh cho đến lúc chết. Quý vị để ý, Ngài sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni, Ngài đi xuất gia ở dòng suối Anoma, Ngài thành đạo dưới cây bồ đề trong rừng già, Ngài thuyết pháp ở vườn Lộc Uyển, Ngài xây dựng chùa ở rừng Trúc, Ngài nhập Niết Bàn ở rừng Sala. Cuộc đời Đức Phật gắn liền với thiên nhiên, cho nên khi mà Ngài mất, Ngài cũng muốn đi về một cái nơi mà yên tĩnh, ở cái bộ tộc nhỏ đó. Thì trên đường đi, ông Thuần Đà nghe người ta đồn là Đức Thế Tôn sắp sửa đi ngang qua khu vực này, cho nên ông đã chuẩn bị một cái món cháo rất ngon. Ông đi vô trong rừng, ông hái nấm, nấm rừng. Nhưng mà ông không có biết cái nấm đó là nấm độc. Cho nên ông nấu xong cái chén cháo nấm đó rồi, thì Đức Phật tới, thì ông dâng cho Phật cái chén cháo nấm đó. Phật vẫn biết cháo nấm này là nấm độc. Nhưng mà cái quan trọng là Đức Phật, bây giờ mình ăn cũng chết, mình không ăn cũng chết. Nhưng cái quan trọng là cái tấm lòng của ông già này, ông chờ mình biết bao lâu. Cho nên Phật nhận cái chén cháo đó ăn. Thì đi bộ đến cái nơi thì Đức Phật bắt đầu đau bụng, do Ngài trúng độc. Thì các thầy mới trách ông Thuần Đà và lẫn Ngã Nan, không có để ý chuyện đó. Nhưng mà Đức Phật nói rằng không nên. Mà thậm chí Đức Phật còn nói một câu mà làm cho các thầy phải không còn trách được ông Thuần Đà nữa. Cuộc đời của Như Lai có hai bữa ăn mà không thể quên được. Hai bữa ăn mà quan trọng nhất và không thể quên trong cuộc đời của Như Lai. Bữa thứ nhất là khi Như Lai té xỉu, bát sữa cứu mạng của cô Tu Xà Đề, Sujata. Bát sữa cứu mạng. Và cái bữa thứ hai là cái bát cháo của ông Thuần Đà. Thì nói như vậy thôi, thì quý vị sẽ thấy cái lòng từ bi của Đức Phật. Vì không muốn các thầy trách ông, và Đức Phật đã trân trọng cái chén cháo đó. Cho nên đối với nhà Phật, một người tới cúng bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả sự thành kính, người đó là đại thí chủ. Trên cái nghĩa thường, người ta cúng nhiều mới kêu đại. Nhưng ở cái lý, tâm người đó lớn thì là đại. Cho nên cái chữ mà gọi là gì? Trưởng giả đó. Đức Phật định nghĩa chữ trưởng giả. Không phải người đó già, giàu kêu trưởng giả, mà người đó phải có đạo đức. Lớn tuổi là một rồi, giàu có là hai rồi, nhưng mà cái quan trọng là có đạo đức, thì cái nghĩa của chữ trưởng giả nó đủ. Còn không thì nó chỉ có cái trưởng giả ở cái tướng tên, mà nó chưa trọn nghĩa. Cũng giống như cái chữ trượng phu, không phải là đô con thịt sáu múi là kêu kêu là trượng phu. Mà cái tâm người đó, cái tướng người đó rất nữ, nhưng mà tâm của cái người nữ đó rất trượng phu, không câu nệ chấp trước, không để lòng những chuyện lặt vặt, không bỏng sẻn ích kỷ, ganh tị từng chút. Tâm đó là tâm của trượng phu, dù người đó là một người nữ. Vậy thì cái chữ trượng phu không để chỉ dành cho người nam. Trượng phu là dành cho tất cả những ai tâm lượng bao dung. Thiên trù cúng thuần đà tối hậu lai. Ông thuần đà là món cúng cuối cùng, gọi là gì? Thuần đà đến rốt sao. Cơ sang ma mạch sung bì ải, đói ăn cơm gạo nuôi gia đại. Câu này mình cần biết. Bì đải là gì quý vị biết không? Bì là gì? Ai ăn bì hoài phải biết món này. Thật sự cái món bì mà chúng ta kêu là bì đó, nghĩa là da heo. Da heo mà sắc sợi ra rồi trộn thính rồi vô là kêu bì thôi. Thì cái chữ mà cái chữ tiếng Hán kêu cái đải, cái da mà bao cái lớp thịt bên trong này nè, bì đải. Đó là một cái tiếng thứ hai để gọi cái thân này. Thân này là thân bì đại. Đấy, nó chỉ một cái lớp da nó mỏng thôi, nhưng mà trong này nó chứa toàn là đồ tạp. Ruột, gan, phèo, phổi, lá lách, rồi phân, rồi nước tiểu, máu, mủ gì nó bao lại hết. Thì một cái lớp da nó bao lại. Hòa Thượng Hư Vân, Ngài có làm một bài thi, một bài phú về cái thân bì đại. Hôm nào Pháp Hòa sẽ đọc cho đại chúng nghe cái bài đó. Như vậy thì cái nhớ là cái này chỉ là cái bì đại, là cái đại da, cái túi, cái chữ đại là túi đó. Cái túi da để chứa tạp thì nhớ là đói ăn để nuôi nó. Nhưng mà cái khổ của mình là đói thì muốn ăn, nhưng mà câu thứ hai là vậy thôi hả? Ví dụ mình đói mà nó có gì ăn không, cái người ta mở tủ lạnh ta nói nè có bánh nó trần hay gì đó, vậy thôi hả? Thấy không, thường thường là ai cũng nói là đói ăn, nhưng mà nếu ăn đơn giản quá thì sao? Không thích ăn, phải ăn ngon. Nhưng mà bây giờ thì hôm nào mà mình sống là như thế này nè, không tạc, không cầu cũng không tham, nghĩa là không cầu ngon, nhưng mà nếu có ngon thì cứ hưởng. Mà bữa nào không có gì hết, cơm nước tương dưa cải vẫn hạnh phúc, thì cái đó mới là cái đặc biệt của người tu. Hay nói cách khác là không cần tu. Nếu mình sống mà mình muốn để cho người thân mình, những người lo cho mình, người ta thoải mái và người ta không nặng nề chuyện ăn uống của mình á, hôm nào người ta xuyên người ta nấu bữa ăn 10 món, người lỡ bữa nào ta mệt ta nói thôi ăn đỡ cơm với nước tương vui vẻ, không có gì trở ngại. Thưa đại chúng, cái tu Pháp Hòa muốn nói á, không phải là mình cái gì ghê gớm hết. Tu là sự chuyển đổi tánh tình, những cái tật gì mà mình bị dính mắc. Mình có cái tật ăn thì phải ngon, mà chuyển được cái tật đó, ăn cầu kỳ chuyển được cái đó thì mình sẽ hạnh phúc lớn. Bản thân mình thoải mái nữa, ăn không bực mà không cầu nhau. Mà cái người ta nấu mà lỡ người ta thiếu cái đó ta nghe cũng mệt. Thí dụ mình nấu cái đó mà thiếu miếng ngò, miếng tiêu gì đó mà mình thoải mái được. Đâu phải lần đầu tiên mình ăn thiếu đâu, phải không? Mình đã từng ăn đầy đủ, hôm nay có một bữa ăn thiếu, ăn thua gì? Nhưng mà mình lại quá cầu kỳ, thành tử ra mình cực. Cực cho bản thân mình là không thoải mái khi ăn. Cực cho người lo cho mình là người ta phải nghe những cái tiếng cằn nhằn của mình. Cho nên phải nhớ là cơ sang. Cơ là gì? Là đói. Cơ là đói. Trong bài sám đó, cơ cẩn thời nhi hóa tác đạo lương tế chứ bần nội. Con xin nguyện làm lúa, làm gạo để đến những nơi đói khổ. Cơ sang mạch xuân bì đãi, đói thì ăn cơm gạo gì đó cho nó được một cái bữa ăn để nuôi cái đãi da này. Tiên nhân hưu hiến trai thực tại, tiên nhân dân cúng cơm chay này, hai nàng một nữ hiến cháo thơm. Ở nói là lúc Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xỉu đó, ngày xỉu rồi giờ thì giỏi, lúc đó là nước cháo cũng ngon, miễn cứu được mạng sống của mình. Thì ở đây nó có sự so sánh, có những bữa ăn như là thiên trù, như là thiên nhân cúng, nhưng mà cũng có những bữa ăn gì chỉ là một chén cháo của người thường dân cho mình. Tứ thiên vương bưng bát, tứ thiên vương bỗng bát, diêu vọng linh sơn bái, hướng về linh sơn mà bái lại. Đó là cái lời như một cái bài kệ mở đầu. Bây giờ bắt đầu đi vào cái phần cung văn. Cung văn là kính nghe. Thất Phật Thế Tôn tác chứng minh sám ma chi chủ. Thất Phật là bảy vị Phật. Quá khứ tỳ bà thi Phật, thi khí Phật, tỳ xá phù Phật, câu lưu tôn Phật, câu na hàm mâu ni Phật, ca diếp Phật, Thích Ca mâu ni Phật. Trước khi Đức Phật Thích Ca ra đời đã có sáu vị Phật trước. Sáu vị Phật trước đó là quá khứ tỳ bà thi, thi khí, tỳ xá phù, câu lưu tôn, câu na hàm, ca diếp. Mà ca diếp này là ca diếp Phật chứ không phải là tổ ca diếp đệ tử Phật. Thưa đại chúng, là trong Phật giáo là tên trùng tên rất là nhiều. Vậy thì ca diếp này là ca diếp Phật chứ không phải tổ ca diếp. Thất Phật Thế Tôn tác chứng minh, tức là bảy vị cổ Phật Thế Tôn làm đàn chủ chứng minh. Chữ sám ma chi chủ là gì? Tức là chữ sám ma là sám hối đó, chứ không phải là mình nghe chữ ma là nó có ma ma quỷ quỷ gì ở đây, không. Chữ sám ma là ý nghĩa của sám hối. Tại vì cái chữ sám hối là mình ráp chữ, chứ đúng chữ sám thì phải là sám ma, hối thì phải là hối quá. Cho nên cái chữ sám hối là hai chữ tiếng Phạn và tiếng Tàu ráp lại. Tại vì chữ sám ma là tiếng Phạn. Sám ma là nghĩa là mình ăn năn, mình hối lỗi. Cho nên người Hoa đó đặt bớt cái chữ ma để chữ sám, ráp chữ hối của tiếng Hoa vô là gì? Ăn năn sám hối đó, hối đó, chữ hối là hối. Này là gì? Là thấy được cái lỗi của mình, sửa cái lỗi của mình, gọi là hối quá. Cho nên cái chữ sám hối là giữa tiếng Phạn và tiếng Hoa ráp lại, nguyên chữ là sám ma. Rồi câu thứ hai: thất dụ diệu điển nhập bồ đề giải thoát chi môn. Thất dụ là gì? Thất dụ là bảy cái phương tiện dẫn dụ, mà bảy cái này nằm trong kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa có 28 phẩm trong 7 quyển, phải không? Hơn 6 muôn lời thành 7 cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu đó. Thì kinh Pháp Hoa gồm có 7 quyển 28 phẩm. Và trong cái nội dung của kinh này nhiều thứ, nhưng mà trong đó có 7 cái ví dụ mà kinh đã đưa ra. Không phải là 7 cái để nói lên được mỗi một cái ý nghĩa trong đó. Ví dụ, cái ví dụ thứ nhất là ví dụ về cái nhà lửa ở phẩm thứ 3, phải không? Phẩm thứ 3 là phẩm gì? Phẩm thí dụ. Phẩm 1 là phẩm tựa, phẩm 2 là phẩm phương tiện, phẩm thứ 3 là phẩm thí dụ. Thì cái trong cái phẩm thứ 3 này đưa lên một cái hình ảnh là một ông trưởng giả nhà giàu có cái nhà và các con đang ở trong cái nhà lửa đó. Cái nhà đó nó cũ mục và các con cứ ham chơi. Bỗng một hôm lửa cháy mà cha muốn gọi các con ra mà nó không chịu ra. Nó nói trong này chơi vui quá mà ra cái gì. Cuối cùng ông trưởng giả này phải đứng ở ngoài la lên: các con ơi, các con hãy mau ra đây, ở ngoài này cha có nhiều đồ chơi lắm, nào là xe dê, xe hư và xe trâu. Cũng giống như bây giờ mình nói: các con ra đây, ba có iPhone, iPad và 10 Plus. Thì nó nghe như vậy thì nó chạy ra liền. Mà cuối cùng khi mà đi ra tới ngoài đó rồi thì cha không cho nó những cái bình thường, mà cha cho nó cái thớp nhất. Bây giờ thớp nhất là cái gì? Hả? cha cho nó cái tốt nhất. Thì cái đó, đó đó là một cái ví dụ, phải không? Thí dụ thứ nhất đó là cái nhà lửa, gọi là hỏa trạch dụ. Cái ví dụ thứ hai ở phẩm tính giải thứ tư là phẩm gả cùng tử. Bỏ cha đi hoang, một ngày kia cha thấy con mình, biết là con mình, kêu người tới cho nó về làm công. Nó thấy người ta tới dẫn nó về, nó xỉu mất, nó sợ quá, phải lấy nước lạnh tạt vô mặt nó tỉnh dậy. Và người cha thấy rằng thằng con mình nó chưa có sẵn sàng để nó tiếp nhận một gia tài như thế này, cho nên ông mới nói: thôi được rồi, ta mướn ngươi ở đây hốt phân. Đồng ý. Mặc dù con của nhà giàu nhưng mà không dám nhận, chỉ dám nhận mình là gì? Người làm công thôi, ở đây hốt phân. Thời gian sau, ông trưởng giả đó mặc đồ xấu xí như là một người làm, tới nói chuyện với nó: người ở đây làm đi, ta con ngươi như là con của ta. Bèn đặt cho gã là con. Nhưng mà chỗ của gã ở vẫn còn chỗ cũ. Tuy rằng được nhận làm con nuôi nhưng mà không dám lên lầu ở, cho con ở nhà củi được rồi. Khi ông già này sắp mất, triệu tập hàng xóm tới, báo cho mọi người biết rằng: tôi xin thưa, đây là con tôi, đã thất lạc mấy mươi năm. Hôm nay tôi tuyên bố nó là con tôi và tôi trao gia tài lại cho nó. Người cùng tử đó là mình. Phật là ông trưởng giả, có một gia tài pháp bảo rất nhiều, muốn cho mình mà mình không dám nhận. Mà không dám nhận, mình nói thôi, con tu lên làm hầu cho Phật được rồi. Chẳng hạn như Phật kêu mình thành Phật, nói mình làm sao thành Phật nổi, thí dụ vậy. Phải không? Này người giàu sang bậc nhất, tha phương cầu thực xưa nay, hãy thôi làm thân cùng tử, về đây tiếp nhận gia tài. Mình là cùng tử. Thì cái phẩm tính giải đó, phẩm thứ tư, nó nói về cái vụ thứ hai là gã cùng tử. Cái thí dụ thứ ba là dược thảo dụ ở phẩm thứ năm. Đức Phật nói có một trận mưa rơi xuống, và tùy theo cây cỏ, cây lớn nó lấy nước nhiều, cây trung nó lấy nước vừa vừa, mà cỏ thì nó rút nước ít. Giáo pháp của Phật như là một trận mưa rơi xuống, chúng sanh thì có hạng thấp, hạng trung, hạng cao, nhưng mà thấm nhuần hết, bởi vì mưa không có kỳ thị. Mưa rơi xuống đồng đều và không kỳ thị. Cây này nó to nè, rưới nó lớn một chút, cây này nó nhỏ là đừng cho nó nước, thí dụ vậy. Không, thậm chí cây khô vẫn nước xuống. Nhưng mà cây khô thì nó làm sao? Nó không thể tiếp nhận nước. Còn hễ cây nào nó sống được tùy theo khả năng thì nó rút được. Đó là cái thí dụ thứ ba, gọi là dược thảo dụ, phẩm thứ năm. Cái thí dụ thứ tư là hóa thành dụ. Có một người dẫn một đoàn đi tìm châu báu, mà đi nửa đường nó mệt quá, nó đòi về. Ông này không nỡ lòng, thấy những người này đã đổ đường điên đoạn này rồi mà cho họ về tiếc quá. Ông liền biến ra một cái nơi đó, cho các người đó vô nghỉ đỡ. Nghỉ khỏe rồi, ông này mới nói: nghỉ khỏe chưa? Khỏe rồi, bây giờ đi tiếp nha. Tôi báo cho các anh biết, nãy giờ cái nhà các anh ở đó là nhà tạm thôi. Cái nhà thật mà mình sắp sửa tới chưa tới, ráng đi chút nữa đi. Gọi là gì? Phẩm hóa thành dụ. Hóa thành thôi. Cũng giống như giờ mà kêu mình đi tu luôn, đâu đi đâu, phải không? Thôi giờ hóa thành cho gieo duyên. Cạo đầu cũng không chịu nữa. Thôi hóa thành nhá ba lát. Ba lát mà cũng rung lắm á. Trời ơi, lỡ mà thầy không rung cái ông làm một chởm thì chắc chết. Hóa thành. Đắp y vàng chưa dám, thôi đắp y nâu thôi. Thí dụ vậy đó. Thì những cái mà chúng ta đang đàm lấy là gì? Là hóa, hóa thành. Rồi anh ngày chút, đến khi nào anh đến được cái nơi bảo sợ. Cái thí dụ thứ năm là y châu, có khi gọi là hệ châu. Cái anh đó, hai người chơi với nhau rồi, người kia có việc phải đi xa, thấy bạn mình nghèo, muốn giúp bạn mình mà không biết làm sao giúp, mới lấy cái viên hột xoàn gắn vô cái áo của anh. Rồi khi anh này tỉnh dậy thì nghĩ mình vẫn nghèo, đi lang thang xin. Một ngày nọ gặp người bạn nói: trời ơi, cái bữa đó tôi gặp anh, mình nhậu chung, rồi từ khi đi tôi cho anh một cái hột xoàn, rồi sao anh không tháo ra anh bán anh nuôi. Lúc đó mới tháo cái áo ra mới biết là mình có hạt châu đó. Thì Đức Phật nói mình cũng vậy. Trong tâm mình có được một cái bản chất sống lành, sống an vui, sống hạnh phúc mà mình không phải chịu nhận cái đó, cứ đi lang thang tìm hạnh phúc ngay trước mặt, nhưng mà cứ đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc mình sẵn có là gì? Hai mắt còn thấy nè, tai còn nghe nè, chân còn đi được nè. Mình có cái đó nhưng mình cứ chạy đi tìm cái gì đó, đến bữa nào mà nó không còn đi được, trời ơi, mấy bữa trước đi được mừng ghê. Cái lúc mình còn đi được mình không thấy nó quý. Và bữa nào mà mình lỡ mình trật chân, mình đi mình dấp, mình bị bong gân, mình phải ngồi một chỗ chừng vài tuần, thì mình thấy lúc đi được quý quá chừng. Cho nên cái lúc mà mình không có đau răng, mình đâu có thấy hạnh phúc gì đâu. Ít có khi nào mình đưa cái tay mình lên mình nói cảm ơn răng nha, tới bữa nay mà răng không có đau gì, ít lắm. Đến khi nào mà nó đau nhất cái nó trời ơi mắc dịch ghê vậy, tự nhiên nó đau răng. Lúc mà nó không đau răng mình không có thương nó, mình không có khen nó, nhưng mà cái lúc nó đau là mình lại la nó. Cho nên cái y mình có cái đó, hệ châu, hệ là cột. Đó là cái ví dụ thứ năm. Cái ví dụ thứ sáu là y sư dụ. Ông cha làm thầy thuốc, biểu con uống thuốc nó uống. Bữa nọ cha đi vắng, viết cho nó đi xa rồi gửi về một cái fax: cha các ngươi đã chết rồi, các người con nghe như vậy hối hận vô cùng, lúc cha còn sống không chịu uống thuốc. Thôi bây giờ coi có to gì cha đem ra uống hết. Thuốc bổ thuốc gì đem ra uống hết. Uống xong rồi hết bệnh, hết bệnh thì cha trở về. Cũng như vậy, Phật Niết Bàn chỉ là phương tiện thôi, chứ Phật còn ở đây với mình chắc gì mình tu. Tại vì mình ỷ Phật kế bên, khổ thì chạy tới ngài, phải không? Cũng giống như mình còn có mẹ, mình sướng lắm. Khi nào mình đói là mình chạy về mẹ, bất cứ gì mình cũng chạy về mẹ được hết. Nhưng mà lúc mình có chỗ đi chơi, cái chỗ nào mà vui mà là mình quên mẹ. Nhưng mà khi mình khổ là người đầu tiên mình nghĩ tới là mẹ. Thì mình cũng vậy, gặp việc đáo đầu mới chịu tu. Phật tiên hiền thánh réo lu bù, vái vang khẩn nguyện kêu inh ỏi, trong lúc bình thường thấy lặng ru. Niệm Phật một hồi thôi bỏ luôn, tụng kinh đôi chút lại chân luôn. Tu như là cái điển chớp xương đầu cỏ, xẹt một cái rồi mấy cái nước hột xương nó đậu trên cỏ, nắng lên nó mất vậy đó. Tu như điển chớp xương đầu cỏ, nhưng mà giỏi nói hô hào biết lối tu. Kiểu của mình là có bệnh thì vái tứ phương, không bệnh một đồng hương chẳng tốn. Cho nên người cha phải thị hiện đi vắng đi, để con nó thấy là không có mình, bây giờ nó nhớ mình rồi bắt đầu làm gì? Đem ra đọc, y chang mình gì? Dược sư kinh cho để dễ gì tụng, một đầu đau gan đau phổi gì. Ôi cha, Nam Mô Bạc Già Bạc Đế bị sắc xạ lu rô. Ngày 108 biến. Lúc mà khỏe 7 biến được không thầy? Y sư dụ. Cái kế là gì? Cái cuối cùng là gì? Kế châu dụ. Ông vua ông có một cái hạt châu, ông để trên đỉnh đầu này nè, không có cho ai hết, chỉ cho một người duy nhất có công việc giặt. Cái hạt châu trên đỉnh đầu này là Phật tánh. Người nào có công việc giặt, việc cái việc giặt là việc cái gì? Việc phiền não. Mà hễ mà phiền não mà hết rồi thì tự nhiên cái hạt châu đó là của mình. Người có công sẽ được ban thưởng. Mình có công việc giặt phiền não, thì tự nhiên mình nhận ra được cái viên ngọc đó, an lạc vô cùng. Thật sự ra phiền não nó chỉ là bóng dáng của vô minh thôi, chứ nó không có gì hết. Tại vô minh mới phiền não. Mà vô minh mà hết thì phiền não không có. Ví dụ như nãy mình ngó qua sao ai cũng có chè mà tôi không có. Mà mới đầu tôi thấy ngán, ai ăn vô kế bên nói chè ngon, bắt đầu tôi buồn rồi đó. Sao phần tôi không có? Nhưng mà khi mà mình biết ra rồi là tại vì hôm nay người ta nghe báo có 159 người, mà chiều nay mình là 160, thiếu con mình đâu có sao. Tôi cũng ăn nhiều lần rồi, bữa nay thiếu một chén thì cũng có sao đâu, hết buồn. Cho nên thưa đại chúng, phiền não là bóng dáng của vô minh. Vô minh hết là phiền não không có, chứ phiền não thật nó không có. Chẳng qua mình vô minh, mình không hiểu được lý lẽ, mình khổ thôi. Mình không hiểu được lý lẽ, mình khổ thôi. Cho nên Ngài Huyền Giác mới nói đó, vô minh thật tánh, tức Phật tánh. Huyển hóa không thân, tức Pháp thân. Cái thân huyển hóa này mà mình tu được là mình nhận ra được Pháp thân ở nơi mình. Cái thân này là thân huyển. Nhưng nếu mình nhận được pháp môn, mình tu tập pháp môn, thì chính ở nơi thân huyễn này mình có được một cái pháp thân thanh tịnh. Cho nên mỗi ngày phải cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Cúng cái đó. Còn cái thân tứ đại này, mượn chén cơm này để nuôi, nhưng mà nhờ nó sống được, mình tu để mình nhận ra pháp thân thanh tịnh. Mà cái thân đó không có bị hạn hẹp, nó trùm khắp mọi nơi mọi chỗ. Cho nên chữ Tỳ Lô Giá Na dịch nghĩa là gì? Biến nhất thiết xứ. Tỳ Lô Giá Na là biến nhất thiết xứ. Sự thanh tịnh đó nó biến khắp cùng nơi cùng chỗ, không chỗ nào không có. Ví dụ như mình đã có hạt giống tu rồi, phải không? Có hạt giống tu ở nhà Phật gọi là bổn môn. Còn mình ngồi đây mình tu đây là tích môn thôi. Mình đã có cái sẵn. Còn những cái gì mình thị hiện là bồi dưỡng. Đâu phải lần đầu tiên mình nghe pháp đâu. Nhưng mà nếu hôm nay có một công tác đặc biệt mình phải lo, không được nghe pháp cũng có gì khổ hết. Mình đâu phải là lần đầu tiên, mình chưa bao giờ được ăn món đó, mà tự nhiên ngó qua thấy thiếu phần mình là mình buồn rồi. Cho nên một ngày nào đó mình sẽ phát hiện, à, thì ra phiền não là bóng dáng của vô minh. Vô minh không còn là phiền não không có. Mà Đức Phật nói cho đủ ra là gì biết không? Mọi sự khổ sở trên đời này có hai thứ thôi. Một là vô minh, hai là ái dục. Vô minh và ái nhiễm. Cái mình thích, cho nên mình dính với nó, mình không thấy được cái đạo lý, khổ. Cho nên cái hệ châu đó, cái viên châu trên đỉnh đầu của ông vua, ông chỉ cho được một cái người nào có công nhất, mà người đó có công việc vậy. Cho nên cái chữ A-la-hán á, có ba nghĩa: ứng cúng, sát tặc, vô sanh. Nghĩa của chữ A-la-hán: người mà không còn phiền não thì người đó xứng đáng được nhận cúng dường của trời người. Người A-la-hán là người giết được giặc của phiền não, cho nên gọi là sát tặc. Thất dụ diệu điển nhập bồ đề chi giải thoát môn. Rồi quý vị hiểu được cái thất dụ rồi ha. Nếu mình dịch cái câu đó phải dịch là pháp hoa bảy dụ mở cánh cửa tuệ giác giải thoát. Phải, nếu khi mình dịch là phải thêm chữ pháp hoa để cho người đọc người ta hiểu được thất dụ là gì. Pháp hoa bảy dụ. Thường thường cái danh từ mà người ta nói về kinh Pháp Hoa là ta nói về thất dụ. Còn phẩm phổ môn á, Phẩm phổ môn, riêng cái phẩm phổ môn á là có cái từ riêng của nó, là thất nạn nhị cầu. Riêng cái phẩm phổ môn thôi, thất nạn là bảy tai nạn ở trong phẩm phổ môn đó. Nạn nước trôi, nạn lửa cháy, nạn bị quỷ la sát, rồi nạn bị người ta cầm dao sát hại rồi đó, thì kiểm ra trong đó là thất nạn và dị cầu, là cầu con trai, cầu con gái, riêng cái phẩm phổ môn. Còn riêng bốn pháp hoa thì chúng ta gọi là thất dụ. Phú hữu thất thánh pháp tài, người giàu có là sẽ có, người cái người giàu là sẽ có được bảy thứ tài sản. Quý vị biết bảy thứ tài sản không? Thất thánh tài, cái danh từ Phật học gọi là thất thánh tài, là bảy tài sản của một bậc thánh. Trong đó gồm có cái gì? Một là tính, tính là niềm tin đó. Hai là giới. Ba là tàm, chữ tàm nghĩa là mình hổ thẹn với chính mình. Bốn là quý, quý tức là mình hổ thẹn với người khác. Bốn thứ rồi phải không? Tính, giới, tàm, quý. Thứ năm là văn, là nghe. Thứ sáu là tuệ, là trí tuệ. Thứ bảy là xả, tức là không chấp trước, biết buông xả. Thế gian người ta quý bảy thứ: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Người đạo chúng ta thì phải quý bảy thứ: tính, giới, tàm, quý, văn, tuệ, xả. Cho nên trong kinh Di Đà cũng nói, dưới cái đáy ao, nhớ không? Dưới đáy ao sen đó, ao sen đó được làm bằng ao thất bảo. Dưới đáy ao toàn là cát, cát vàng. Vì thì cái ao thất bảo mà trong kinh Di Đà nói đó là tượng trưng cho thất thánh tài. Hữu thất bảo trì bát công đức thủy. Kinh Di Đà nói có một ao làm bằng thất bảo. Hữu thất bảo trì, thất bảo trì là hồ, một cái ao bằng bảy bảo. Trong đó nước thì là nước tám công đức, gọi là bát công đức thủy. Thì quý vị cứ thấy là mình có vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, người đời người ta quý. Mà hễ xài thì nó làm sao? Hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta có bảy cái này, càng xài nó sẽ càng nhiều. Mình càng tính, càng giữ giới, càng tàm, càng quý, càng thí, càng xả, càng tuệ gì, thì nó càng ngày nó càng lớn, càng xài càng nhiều, đặc biệt vậy đó. Cho nên Phật pháp mà càng ứng dụng là càng dồi dào, càng học là càng mở mang. Càng học càng thấy mình ngu, mà càng tu càng thấy mình dở. Đó là cái chỗ đặc biệt của người tu. Thế gian là càng học càng thấy mình hơn. Càng làm thì càng thấy thiên hạ một gì, một hạ vô nhân, dưới mắt mình không có ai hết á. Nhưng mà mình tu tập rồi, mình có tính, mình có tàm, có quý, thì mình thấy ai mình cũng phải trân trọng. Tàm là gì? Tự hổ với mình. Quý là gì? Tự hổ với người. Bây giờ Pháp Hòa, hai chữ này đại chúng có thể hiểu là tự tàm quý tha. Đó là định nghĩa cho dễ nhớ nha. Tự tàm, tự mình tàm với mình. Quý tha là quý với người, hổ thẹn với người. Tự tàm quý tha. Phú hữu thất thánh tài, cụ thất bồ đề phần. Đầy đủ cả bảy cái phần giác ngộ. Hôm qua Hòa Thượng Viện Chủ giảng phần này rồi, giờ mình khỏi nói. Cho nên hôm qua trên lầu Hòa nghe Hòa Thượng giảng và nói rồi, mình một đỡ được món. Nãy giờ mình đi qua mấy cái thứ bảy rồi ha, bảy cái dụ nè, bảy thánh tài nè, giờ bảy bồ đề phần. Bây giờ đến cái câu: chiên đàn lâm dĩ chiên đàn vi nhiễu. Nếu mình dịch cái câu đó là rừng chiên đàn lấy chiên đàn vây quanh, dĩ nhiên thôi. Nếu mình ở trong rừng chiên đàn thì mình phải sử dụng chiên chiên đàn. Chiên đàn là gì? Chiên đàn là gì? Là một loại gỗ quý rất là thơm. Thưa đại chúng, trong kinh đó, có đưa một cái ví dụ này hay lắm. Chiên đàn có ba cái đặc biệt. Thứ nhất á, là nó rất là khó tìm, khó được. Niết bàn cũng vậy, khó tìm, khó được. Cái thứ hai là chiên đàn có mùi thơm không gì sánh bằng. Niết bàn cũng thế, hương vị niết bàn không gì sánh được. Chiên đàn đỏ được thế gian ưa thích thì niết bàn là nơi các bậc thánh ưa thích. Niết bàn là gì? Niết bàn là một trạng thái khi tâm không còn dấy khởi một sự phiền muộn nào nữa. Đó là niết bàn. Ví dụ như là khi mình đói bụng, mình ăn một chén cơm dưa leo với chao, tán ra vắt miếng chanh, thêm chút đường, miếng ớt. Trời ơi, ăn lúc đó là thế giới xung quanh mình không còn mình nhớ gì nữa hết. Đó là lúc đó là cơm niết bàn. Niết bàn là khi tâm không còn một chút khổ đau phiền não. Hôm nào mình bệnh, mà bữa nào mà thân thể mình nó khỏe nhẹ, mình đi đứng được, mình lại Phật được, mình người bữa đó nó khỏe, đó là một ngày niết bàn. Có thể ngày mai nó đau bệnh trở lại. Ai mà có bệnh rồi sẽ hiểu được cái trạng thái đó. Có một Phật tử ở đây nè, vừa rồi lên đây muốn quy y mà rồi không có dịp, thì đi về mới biết là phát hiện là bệnh ung thư. Thì khi mà phát hiện bệnh ung thư thì bác sĩ bảo đảm là sẽ chết trong vòng mấy tuần lễ tới. Thì cái vị người thân mới biết được cái chuyện này, mới gọi qua bên Canada nói cho qua nghe. Nói là tùng cái khóa tu vừa rồi cổ đã lên tận trên này rồi mà rốt cuộc cổ không được quy y. Mà bây giờ cái ước nguyện cuối cùng của cổ là trước khi chết cổ được thầy quy y cho cổ. Pháp Hòa nghe như vậy thì Pháp Hòa đâu có thể chờ được tới tháng 4. Cho nên tháng 3 vừa rồi Pháp Hòa nói thôi bẻ để Pháp Hòa gọi cho cổ quy y cho cổ trên phong. Quy y xong rồi Pháp Hòa gửi cái điệp giới cho cổ, mà cổ ao ước là cổ nhận cái điệp giới trước khi cổ chết. Thì quý vị biết là cái điệp giới tới hồi tuần rồi. Ngày hôm qua khi Pháp Hòa xuống máy bay thì mới biết, người thân mới báo là ngày hôm trước khi đi là người thân đã gọi là nói là cổ chưa mất, mà bác sĩ nghĩ là cổ đã mất rồi. Thì ngày hôm qua cổ vẫn còn. Thì khi Pháp Hòa xuống máy bay thì quý vị đến đón để đưa về thăm cổ. Thì khi mà đến thăm cổ rồi, cổ viết trong vòng một lá thơ mà Pháp Hòa đâu có biết. Thì khi đến thì cổ mới đưa lá thơ đó, tối Pháp Hòa về Pháp Hòa mới đọc. Thì trong cái lá thơ đó cổ nói như thế này: trong đời con cuối này, con có ba điều ước mà hôm nay thành. Một là con được thầy quy y cho con. Hai là con được một lần gặp thầy. Thứ ba là con được nói chuyện với thầy. Thì ngày hôm qua đến thì cổ nói hôm nay, cổ viết lá thơ đó buổi sáng, chiều qua tới. Hôm nay, chiều nay, ba ước nguyện này đã được trọn. Thì bây giờ con có chết thì coi như là đời con đầy đủ. Con được chính thầy quy y cho con. Con được cái tên mà chính thầy đặt cho con. Và đặc biệt nữa là con không thể nào ngờ là thầy đến thăm bệnh con. Và con đã được gặp thầy. Con khi Pháp Hòa đi về thì cổ lại, cổ xin ôm, ôm thầy và nắm tay thầy. Thì Pháp Hòa mới thưa đại chúng đó, thì cái trạng thái mà mình nghĩ mình chết mà bây giờ mình còn được sống tới giờ phút này thì mình không còn cái mong cầu nào nữa hết. Đó là sự niết bàn. Có một cô Phật tử ở đây này, đang trong khóa tu này, bệnh lên bệnh xuống mà hễ khóa nào cổ khỏe là Pháp Hòa nhìn xuống là thấy cô. Mà mỗi lần mà thấy cô là trong bụng mà vui là Pháp Hòa biết là cô này bạo bệnh nó chưa có, nó chưa có đến với cô, và cô đã vượt được. Không phải mãi mãi, nhưng mà ngày nào là mình hạnh phúc ngày đó. Hồi sáng này gặp cô nói: thầy biết mấy ngày nay là con khổ sở vô cùng, nhưng mà không vì vậy mà con không ráng, mà con ráng con đến được cho tới ngày hôm nay. Kệ nó, con vẫn đi tới tu. Đâu còn cầu cái gì, bây giờ thật sự là chết đó. Chơi ngày nào mình còn sống được và mình ở, tại vì mình chưa nó trong cái tâm trạng là mình đến ngày cuối, cho nên mình vẫn thấy cuộc đời này nó là cái gì đó mà mình còn rất là hơn thua và tranh giành. Cho đến một lúc nào mình nhận được một cái tối hậu, bác sĩ nói là mình chỉ còn 3 tháng, 3 tuần, 6 ngày, 7 bữa, thì lúc đó mình không thấy là, lúc đó mình sẽ không còn cái gì ở xung quanh nữa, mà mình chỉ thấy rằng ngày nào mình còn được sống, giây phút nào mình còn ngồi được, mình thở, mình khỏe, mình ăn được một chén cháo mà biết ngon, là lúc đó mình sẽ hiểu được trạng thái của Niết Bàn. Cho nên chữ Niết, chữ Nirvana, tiếng Phạn là Nirvana, thì chữ nơ trong tiếng Phạn là gì? Là no. Vana là gì? Là negative. Khi trong tâm mình không còn no negatives, tức là không còn những cái tiêu cực, khổ lụy, chừng đó là Niết Bàn, Nibbana hay là Nirvana. Tiếng Anh dịch rõ là no negatives. Và trong lúc đó mình chỉ toàn là positive. Giống như tuần rồi là Pháp Hòa viêm cổ họng, mà bây giờ Pháp Hòa đã nhận lời đi giảng rồi, là phải đi giảng 3 buổi. Ở Houston giảng 2 buổi, ở Austin giảng 1 buổi. Mà đâu phải chỉ một buổi giảng rồi câu hỏi nữa. Mà xong một cái buổi giảng nào rồi là vô là Pháp Hòa là coi như là nằm thôi. Nhưng mà Pháp Hòa mừng là mình đã hoàn thành một cái buổi nói chuyện của mình. Lúc đó là không có muốn là ca hát gì nữa, là trời ơi, tôi chỉ cần cho tôi có, tôi nói người ta nghe được tôi nói cái gì là tôi niết bàn rồi. Pháp Hòa nói mà mình hy vọng người ta nghe rõ cái tiếng mình nói. Tuần rồi, chủ nhật tuần rồi, bác sĩ phải lên tận chùa để coi cái cổ họng sao mà cả chục ngày nay nó không có nhúc nhích gì hết. Thì ông mới nói là nó viêm trầm trọng, mới cho cái trụ sinh mà loại cực mạnh uống trong 10 ngày. Bữa nay mấy ngày nay đi theo vẫn phải mang theo uống. Mà lúc nào mà Pháp Hòa mà khỏe được, Pháp Hòa ra tụng kinh với đại chúng, gọi như là sinh hoạt với đại chúng vô mà không gì hết là Niết Bàn rồi. Thì thưa đại chúng là Niết Bàn không phải là cái chỗ nào đợi chết mình mới tới. Tới mà chết rồi mới tới, vậy lúc này mình sống gì, nát bàn à. Mấy chục năm đây không có gì Niết Bàn à. Đạo Phật không phải vậy. Đạo Phật không phải cái chuyện mà công xương tu đời này để được cái gì ở đời sau. Đời này mà được là nhất định đời sau được. Chuyện đó bình thường thôi. Cái câu mà rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu, ca dao Việt Nam á, cái câu đó Phật giáo không thể, mình không thể hiểu cái kiểu là ráng tu để được Niết Bàn, niệm Phật cho thiệt nhiều để lấy công để mà mai mốt Phật cho mình về trở nợ. Rồi mấy mươi năm mình ở đây, mình ở đâu? Ở cực khổ à, để đợi đi lên cực lạc. Mình tu ngày nào là mình an lạc ngày đó, giờ nào mình an lạc giờ đó. Mình ăn bữa cơm chiều mình hạnh phúc bữa cơm chiều, mình ăn bữa cơm trưa mình hạnh phúc bữa cơm trưa. Tu là phải như vậy, chứ không phải là mình cực khổ để chờ để hưởng cái gì. Vì tu là sự chuyển hóa của phiền não, của sân si, của những cái tham dục. Mình chuyển được nó là mình hạnh phúc. Thí dụ như hồi nào giờ tôi ghiền thuốc, Mà bữa nay tôi bỏ được thuốc rồi là tôi hạnh phúc lớn lắm, là vì tôi không bị một cái đứa thuốc đó nó chi phối cuộc đời tôi nữa. Ngày xưa tôi ghiền nhậu lắm mà bây giờ tôi bỏ được nhậu là tại vì tôi bỏ nhậu là khỏe cái gan của tôi, và làm cho vợ tôi có một nụ cười trọn vẹn, không còn phải khổ sở vì những ngày nhậu nhẹt của tôi nữa. Và tôi thấy bây giờ cái sống của tôi, nó chỉ tuần tôi bỏ cái chai rượu đó thôi mà tôi đem lại bao nhiêu cái nụ cười cho người thân của tôi. Niết bàn chứ gì đâu, cực lạc là vậy đó. Lá đạo đạo Phật là vậy. Đạo Phật không là cái tu để mình nhận ra, để mình chuyển hóa đời sống. Ngày hôm qua Pháp Hòa nói đó, nếu mà cuộc đời này là mộng, nhưng mà nếu mình mộng đẹp thì vẫn hơn chứ sao. Ngủ mà mình có một giấc mộng đẹp mình thích mà, thì cuộc đời này nếu mà một mộng đẹp thì vẫn hơn là một ác mộng. Cho nên nếu mà cuộc đời mình á, mình nhìn lại cho tới giờ phút này, từ lúc mình còn nhỏ cho tới giờ phút này, mình chưa có gặp những cái đau khổ quá đáng là mình biết là mình là người có phước. Và mộng mình toàn là mộng đẹp chứ chưa có một cái cơn ác mộng nào. Thậm chí có nhiều người ta khổ quá, cái ta khuyên sao, thôi chị, thôi anh hãy coi chuyện đã qua như một cơn ác mộng, rồi ngày mai mình vững chãi mình đi lên. Chiên đàn lâm dĩ chiên đàn phi nhiều. Hôm nào Pháp Hòa sẽ nói cho đại chúng nghe một bài kinh Đức Phật về nói về cây chiên đàn, về cái nhân quả giữa cây chiên đàn và người chủ của cây chiên đàn. Phật đem cái cây chiên đàn ra, Phật nói về cái nghiệp quả. Có bài kinh rất hay. Sư tử vương nhi sư tử tần thân, vua sư tử để sư tử vương mình. Ở đây muốn nói là nếu mình sống trong rừng chiên đàn thì mình sử dụng chiên đàn. Mình là con của sư tử thì mẹ của sư tử sẽ để cho mình vương mình. Nghĩa câu này là, hai câu này là một cái ví dụ, phải không? Con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Trời ơi, anh quét lá đa mà nó than gì, ai biểu anh làm con sải. Cũng như thế, mình là con Phật thì mình hãy cứ vươn lên và sống hạnh phúc trong giáo pháp của Phật. Mình được quyền tung tăng tấm mình trong những lời kinh của Phật. Mình được quyền tung tăng tấm mình trong những bài pháp của Phật. Tại sao lại không được? Vì mình con Phật. Phải không? Mình, cha của mình là thầy thuốc thì mình có quyền lấy thuốc uống, không cần phải lo. Cha mình là vô thượng y vương, là ông thầy thuốc, không ông thầy nào hơn. Cha mình là pháp vương thì mình là pháp vương gì? Pháp vương tử. Nhớ không? Trong kinh hay gọi này pháp vương tử. Pháp vương tử là con của đấng pháp vương. Còn Phật là pháp vương. Thì mình sống trong rừng chiên đàn thì cứ hưởng chiên đàn. Thí dụ như bây giờ nè, thưa đại chúng, là quý vị vô chùa mà quý không thích mùi nhang chết rồi. Ở đây thì dĩ nhiên là có bệnh, phải không? Nhưng mà ý nói là mình ở chùa mà không thích ăn chay, ở chùa mà không thích tụng kinh, ở chùa mà không thích giúp đỡ chúng sanh. Thí dụ vậy thì làm sao mà nói chùa. Nếu mình muốn ở chùa là những cái đó, mình phải hạnh phúc với nó. Đi xuất gia mà không thích đắp y, làm biến đắp y. Cho nên ngày nào mà mình còn dù tu 40 năm mà mỗi lần tụng kinh đắp y vẫn hạnh phúc thì biết là đường tu mình còn vững chãi. Tu 40 năm mà bắt đầu lười đắp y là mình thấy. Sư tử vương nhi sư tử tần thân, vô nguyện bất tùng hữu cầu giai ứng. Không có nguyện nào mà không tùy theo đó, phải không? Mình có cầu là sẽ có ứng. Ngưỡng từ vân như quảng bố, đồng thủy nguyệt dĩ hàm dung. Câu này rất là đẹp. Đây là một cái cảnh đẹp đó. Ngước lên thấy mây từ bủa khắp, nhìn xuống trăng nước bao dung. Dịch nghĩa câu đó vậy đó. Ngước lên mây từ bủa khắp, nhìn xuống trăng nước bao dung. Đây là diễn tả gì? Cái lòng từ của Phật. Mình nhìn lên mình thấy wow, cả một bầu trời mênh mông. Mình nhìn xuống mình thấy nước rộng mênh mông, sâu thẳm, xanh mát. Ngước lên mây từ bủa khắp, nhìn xuống trăng nước bao dung, cúi đầu trước Phật Đà chứng minh con sám hối. Khể thủ vu tiền chứng minh sám pháp. Khể thủ là dập đầu xuống, cúi đầu xuống. Thủ là cái đầu của mình, dĩ là đuôi á. Cho nên mà người làm mai hay ăn thủ á. Thượng lai phụng vì cầu sám đệ tử đẳng, khải tiến từ bi đạo tràng pháp. Thôi hết giờ rồi, để dành buổi chiều. Giờ hết giờ rồi, nói nữa thì sẽ bị lố. Chiều nay mình học nữa ha. Rồi. Bây giờ sau khi chúng ta hồi hướng, các vị có tên dưới đây: Diệu Huyền, Quang Quý, Quảng Vân, Thiện Nghĩa là những vị mới vừa đến, và xin cầm pháp y lên chánh điện để làm lễ truyền giới, truyền pháp y cho quý vị nhập chúng tụng kinh chiều nay. Có ai mới tới mà Pháp Hòa sót tên không? Nếu không có thì chúng ta hồi hướng rồi giải lao. Riêng bốn vị Pháp Hòa vừa đọc tên, xin vân tập trước chánh điện với lá y của mình để làm lễ, xong rồi quý vị đắp y để nhập chúng tụng kinh lúc 4 giờ luôn. Chiều nay chúng ta chỉ cần quyển gì đó, Nhật Tụng Thiền Môn thôi. Và đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị xả chân cho khỏe trước khi đứng dậy.